Huyền thoại về Võ Thị Sáu. Tốt lính Lê Dương trở lại công quán đợi tàu về Sài Gòn. Ngôi nhà kiến trúc kiểu Tây Phương nằm dưới tán bàn cạnh cầu tàu mát mẻ. Cạnh đấy là một trạm tiền tiêu của Hải quân Pháp thuộc hạm đội Viễn Đông do quan tư Hải quân Menier chỉ huy. Công quán là nơi dừng chân của lữ khách đến thi hành công vụ tại đảo. Nhạc sĩ kỳ tài người Pháp Camille Saint-Saëns đã từng lưu lại đây tròn một tháng kể từ 20 tháng 3 đến 19 tháng 4 năm 1895. Thời gian ấy, ông đã hoàn tất vở nhạc kịch nổi tiếng Brunhilda, đó là dấu ấn đẹp đẽ duy nhất của nước Pháp văn minh trên hòn đảo Tù. Những dấu ấn còn lại là của nước Pháp thực dân. Toán lính Đê Dương đang sám hối dưới dòm nhà này là một bằng chứng. Chúng đang kể về những cuộc hành hình, về những nạn nhân mà chúng từng tham dự và tội ác. Một người lính Lê Dương già đã bỏ ăn suốt ngày, nằm khóc. Sáng 24 tháng 1 năm 1952, người tù làm bồi đến công quán quét dọn và pha cà phê. Bọn lính còn ngủ lăn lóc, riêng chỉ có một người lính Lê Dương già ngồi trên phiến đá cạnh cầu tàu. Dáng thẫn thờ, mắt trũng sâu, gương mặt hốc hác, ông ta đã khóc. Bỏ ăn suốt ngày qua và ngồi đấy từ đêm. Người bồi đặt ly cà phê trên phiến đá lễ phép mời. Ông dùng cà phê. Cảm ơn. Ngồi xuống đây một chút anh bạn. Dường như đêm qua ông không ngủ. Không sao ngủ được. Đôi mắt cô ấy đã ám ảnh tôi và sẽ ám ảnh tôi suốt đời. Tôi phải bỏ nghề. Tôi không bắn được nữa. Tôi bắn không tồi, nhưng hôm qua tôi đã nhắm mắt, nghếch nòng súng lên trời. Tôi đã gặp nhiều kẻ phát điên phát khùng, nhiều kẻ sợ hãi đến ngất lịm phải dựng lên bắn. Còn cô ấy bình thản đến lạ lùng, yêu đời đến phút chết. Dũng khí tỏa ra ngay cả khi đã ngã xuống rồi, đó mới chính là một người anh hùng. Cô ấy tin vào chính nghĩa của dân tộc, còn chúng tôi thì chỉ biết bắn giết. Người lính Lê Dương già thẫn thờ nhìn ra biển mà nói với những tảng đá. Người tù làm bồi đã lui về làm phận sự của mình. Ngày hôm ấy, đến bất cứ chỗ nào trên đảo, người ta cũng có thể nghe chuyện về chị Sáu. Tại nhà thương, bác sĩ Dương Thúc Huy nói với những người tù chính trị phục vụ tại đó, thật là một con người gan thép. Bác sĩ Dương Thúc Huy thường trầm trồ khi kể chuyện về Võ Thị Sáu. Ông vừa tốt nghiệp bác sĩ ở Pháp về, được bổ nhiệm làm lương y trưởng tại nhà thương Côn Đảo, làm nhiệm vụ khám nghiệm tử thi. Ông chứng kiến từ đầu đến cuối cái chết anh hùng của Võ Thị Sáu. Hồi học ở Pháp, ông từng được nghe chuyện về Janda, nữ anh hùng của Pháp. Chuyện đã xảy ra vào thế kỷ thứ 15. Janda đã dũng cảm cầm vũ khí chống lại thực dân Anh bảo vệ nước Pháp. Kẻ thù bắt được và chất củi thiêu sống chị. Bọn lính châm lửa và Janda đã hát. Khi lửa cháy đến miệng chị ngừng hát. Từ miệng chị, một con bồ câu bay ra. Bác sĩ Huy gỡ cặp kiến, lấy khăn chấm những giọt nước mắt và nói, chuyện con bồ câu bay ra chỉ là huyền thoại. Còn giờ đây, tôi đã tận mắt thấy một người anh hùng thật sự, một người anh hùng bằng xương bằng thịt. Chị ấy đã hát cho đến lúc chết. Mỗi lần nhắc đến Võ Thị Sáu là một lần ông xúc động và trầm trồ. Thật là một con người gan thép. Từ lòng kính trọng Võ Thị Sáu, bác sĩ Dương Thúc Huy ngày càng có cảm tình với những người tù kháng chiến. Ông tích cực giúp đỡ họ trong điều trị bệnh, cấp thuốc và bí mật chuyển thư từ tài liệu cho họ. Trong lúc chủ đạo Jacti và giám thị trưởng Bassi đang tổ chức đập phá bia mộ của Võ Thị Sáu và khủng bố tù nhân truy tìm người đúc bia mộ, thì vợ con gác ngục đồn ầm lên là cô Sáu hiện về. Cô Liễu, người đã té xỉu khi chứng kiến cuộc hành hình, kể rằng sẩm tối hôm 30 Tết, cô lén chồng đem hương hoa lên giếng mộ Võ Thị Sáu. Khi đến gần mộ, cô ta bỗng thấy một người con gái mặc áo dài trắng từ ngôi mộ đi ra, thong thả dạo bước về phía thị trấn. Liễu sụp lại hồi lâu rồi mới dám bước tới mộ dân hương. Trên đường trở về nhà, đi tới đâu, Liễu cũng thấy bóng người con gái ở trước mặt. Thế là Tết ấy, bên cạnh bàn thờ trời, thờ Phật, thờ tổ tiên, Liễu lập thêm bàn thờ cô Sáu. Không có bà dị, hình ảnh, hoành phi, câu đối, nhưng bàn thờ cô Sáu được đặt nơi trang trọng, sớm tối hương khói, ngày một, ngày rằm, có hoa trái bốn mùa. Chuyện cô Sáu hiện về lan rất nhanh. Nhiều gia đình gác ngục lập bàn thờ cô Sáu. Họ tin rằng một người con gái chết trẻ và chết thiêng như vậy ắt sẽ hóa thần. Tết ấy, nghĩa trang Hàng Dương có nhiều bóng người qua lại, thoát đến thoát đi đầy bí ẩn. Có người đem theo một viên đá đặt lên mộ chị, có người đến cắm một nén nhang, người đặt một nải chuối hay vài trái mận, một nhánh hoa rừng. Có người là tù án, tù binh, tù chính trị, tù thường phạm. Người là công chức, gác ngục, đàn ông, đàn bà. Và những lúc bình minh và hoàng hôn, họ tới, họ lui, lúc ẩn, lúc hiện như người, như ma. Có cả những cặp mắt rình mò soi mói. Buổi sớm ngày mùng 1 Tết Nhâm Thìn 1951, vợ chồng Diên Cò Von Peter đã lên Hàng Dương. Ngôi mộ Võ Thị Sáu đã rực rỡ đủ loại hoa rừng, khói hương nghi ngút. Diên Cò mang súng ngắn, chống can, dễ như đi thị sát. Vợ y dụng về xới đất trồng quanh mộ Võ Thị Sáu mấy bụi hoa dừa đất mà bà ta mới bứng trong sân sở cò. Bà ta bần thần đứng ngắm ngôi mộ còn tươi cát mới và mấy bụi hoa đồng nội vừa trồng. Trong mắt bà tái hiện lại hình ảnh người con gái bé nhỏ xõa tóc bên khóm hoa dừa đất trong sân sở cò bữa đó. Bà ta không hiểu vì sao cho đến phút ấy mà cô bé vẫn hồn nhiên như một bông hoa, quên cả xà lim xiềng xích và án tử hình đang đợi. Cho đến bây giờ, những bụi dừa đất vẫn trổ bông bên mộ chị Sáu. Loài hoa đồng nội ấy có sức sống kỳ diệu, nó thản nhiên trước thời gian nắng gió và cát bỏng Hàng Dương. Dân đảo xôn xao về cái chết của tên tù gian Nguyễn Văn Tân. Một buổi sớm, người ta thấy xác hắn co quắp trên cây bằng lăng trong vườn nhà giám thị trưởng Bác Si. Nguyễn Văn Tân cầm đầu đám tù gian theo xu hướng quốc gia làm tay sai cho bọn gác ngục để chống lại tù nhân kháng chiến. Hắn đã tập hợp tất cả số tù nhân lưu manh trong tổ chức Liên minh Dân chủ Xã hội, gọi tắt là Liên xã, để chống lại Liên đoàn tù nhân kháng chiến. Có người bảo rằng hắn bị bức tử để bịt đầu mối thất thoát 200.000 đồng tiền Đông Dương của hợp tác xã tiêu thụ Côn Đảo mà hắn là kế toán. Đoàn thanh tra ở Sài Gòn mới ra đảo để điều tra vụ này. Có người lại quả quyết rằng Tân bị cô Sáu bắt vì tội hắn đã cho tay chân đập phá bia mộ cô Sáu và theo dõi, chỉ điểm những người đã làm bia đắp mộ cho cô. Chuyện thực hư thế nào thì chỉ có trời mới biết. Tân chết, đám tù gian Liên xã như rắn bị mất đầu co lại. Chúng bắt đầu ngán và không dám kéo nhau lên đập bia phá mộ của Sáu nữa. Cũng khoảng thời gian ấy, chú đảo Rắc Ti rơi sao, mất chức vì vụ vượt ngục của 198 tù binh ở Bến Đầm ngày 12 tháng 12 năm 1952. Chỉ trong khoảnh khắc, trung đội lính Âu Phi canh giữ bị tước vũ khí và chịu trói. Lần ấy, gió không thuận, chuyến diệt biển không thành, song cuộc võ trang giải thoát quy mô nhất của tù nhân Côn Đảo tại Bến Đầm đã làm rung chuyển và rối loạn nền thống trị của bọn thực dân trên đảo. Điều lạ lùng mà bọn thực dân không sao hiểu nổi là những người tù kháng chiến đã đào được hầm và đóng thuyền ngay dưới nền trại giam. Trước sự kiểm soát ngặt nghèo của chúng, hai căn hầm bí mật dài 20m, rộng 2,6m, cao 1,8m, được chèn chống theo kiểu hầm lò của thợ mỏ. Năm con thuyền có kích thước gần bằng căn nhà ấy đã được hoàn thành, đủ sức chở 200 người vượt biển. Bằng cách nào mà tù nhân đã chuyển hàng trăm khối đất đá lên rồi đưa hàng chục mét khối tre gỗ mây song cùng với hàng chục thùng sơn, hàng tạ nhựa đường và không biết bao nhiêu dụng cụ phương tiện khác. Bọn hiến binh ở Sài Gòn ra điều tra 3 tháng không kết quả. Đám thầy chú gác ngục người Việt thì kháo nhau rằng tù kháng chiến có phép thần thông, xuất quỷ nhập thần, có cô Sáu phù trợ. Từ thổ ấy, dân đảo không còn thề có trời đất quỷ thần nữa, mà thề có cô Sáu chứng giám. Lời thề ấy linh thiêng và ứng nghiệm. Từ người tù đến công chức, gác ngục và chúa đảo. Thiếu tá Bạch Văn Bốn, tên chúa đảo đầu tiên thời Mỹ Ngụy, bày trò cưỡng bức tù chính trị ly khai đảng Cộng sản. Bốn sùng bái bạo lực, lấy việc đánh giết tù để tiến thân. Bốn không tin có thánh thần. Chuyện cô Sáu linh thiêng chỉ là luận điệu tuyên truyền của Việt Cộng. Hắn thường bảo tụi đàn em là như vậy. Cho đến một đêm khuya, Bạch Văn Bốn thấy bóng người con gái áo trắng dạo bước ra cầu tàu. Bán tính bán nghi, hắn rút súng cầm tay lăm lăm bước ra cổng. Chờ cô gái quay phắt lại nhìn thẳng vào mặt hắn, đôi mắt cô Đôi mắt cô có những tia sáng sắc lạnh tỏa ra. Bạch Giang Bốn rụng rời chân tay để rớt khẩu súng. Hắn chới với chạy vào dinh, đóng chặt cửa lại. Từ đó Bốn bắt đầu để tai nghe những lời đồn đại về cô Sáu. Không ít lần, hắn bắt buộc thuộc cấp và cả tù nhân thề có cô Sáu chứng giám khi thấy hoài nghi. Năm 1959, y phạt xà lim gần 50 tù nhân trại 2 đã 3 lần chống ký kiến nghị ủng hộ Ngô Đình Diệm. Sau một tuần lễ, Bạch Văn Bốn xuống mở cửa xà lim bảo: "Mấy người cứ chống hoài, làm sao tôi dám đề nghị trả tự do cho mấy người được? Bây giờ mấy người kêu tên cô Sáu thề rằng nếu trả được tự do, mấy người về sẽ không chống nữa, tôi sẽ làm giấy đề nghị thả liền." Không ai nói lời nào. Bốn đi đi lại lại vài vòng rồi hỏi: "Thôi, lấy đồ về trại, mấy người có kêu tên cô Sáu thề, cô Sáu cũng ủng hộ mấy người thôi." Cũng trong năm ấy, vợ giám thị Đỗ Văn Phục bụng mang dạ chữa bỗng dưng sốt rất cao, vật vã dặn mình, mắt trợn ngược, miệng sùi bọt. Khi người nhà gọi Phục về thì bà ta chồm dậy túm lấy cổ áo xỉa xói vào mặt chồng bà thét: "Đồ ác ôn, mày đã làm hại bao nhiêu người rồi, bà báo cho mày biết, nếu mày không biết đường hối cải, bà sẽ dặn cổ." Phục đứng chết lặng hồi lâu rồi sực tỉnh, chạy lên nhà thương gọi thầy thuốc. Rước được thầy thuốc về đến nhà thì thấy nhà trống trơn, tìm khắp phố không ai biết vợ hắn biến đâu mất. Phục hớt hải chạy dọc bờ biển tìm nhưng vô vọng. Như có linh tính mách bảo, Phục chạy ngược lên Hàng Dương, gặp tốp tù nào đi làm ngang qua cũng hỏi. Cuối cùng, Phục tìm được vợ nằm bất tỉnh bên mộ chị Võ Thị Sáu. Phục hoảng hốt lay vợ, gọi vợ. Hắn chợt nhớ tới lời cảnh tỉnh của một người tù mà hắn đã hành hạ tàn nhẫn. Lẽ đời có nhân có quả, ông gieo gì rồi sẽ gặt nấy. Ông ác với anh em thì mạng ông không vẹn, mà vợ con ông chưa chắc đã yên đâu. Tôi nói cô Sáu chứng giám. Phục lạnh người, có lẽ lời tiên đoán ấy đã được ứng nghiệm. Chắc là cô Sáu đã nhập vào vợ hắn để dằn mặt hắn. Phục quỳ xuống sụp lại trước mộ, hứa với cô Sáu sẽ ăn năn hối cải và xin cô Sáu tha tội. Hắn xin hậu tạ, Phục chắp tay vái lia lịa, rập đầu sát đất. Hồi lâu vợ Phục dần tỉnh lại. Sau khi hoàn hồn, Đỗ Văn Phục dìu vợ về. Hôm sau hai vợ chồng dắt nhau trở lại Hàng Dương, mang theo một đầu heo quay, một con gà luộc cùng xôi chuối hương hoa lên mộ tạ lễ cô Sáu. Lễ xong, vợ chồng y chia cho tù nhân và bất cứ ai gặp trên đường về. Tỉnh trưởng Bạch Văn Bốn biết chuyện ấy cũng làm thinh, không khiển trách Đỗ Văn Phục. Mặc dù lúc ấy chính quyền Ngô Đình Diệm đang đẩy mạnh chiến dịch tố cộng ở Côn Đảo. Thiếu tá Lê Văn Thể kế vị Bạch Văn Bốn từ tháng 4 năm 1960, làm tỉnh trưởng kiêm quản đốc trung tâm cải huấn. Thể tàn bạo, hiếu thắng và say máu, hắn quyết đẩy cuộc tố cộng cưỡng ép ly khai, truy bức tư tưởng tù chính trị đến tận cùng. Thể ra lệnh đàn áp thẳng tay và tất cả những ai chống đối, đày ải nghiệt ngã cho đến người cuối cùng, đến tàn phế, đến chết nếu không chịu khuất phục. Dưới chế độ tàn bạo thời Lê Văn Thể, người tù sống không ngày nào được yên thân vì tố cộng. Người chết rồi cũng bị hắn dựng dậy tham gia vào chiến dịch tố cộng. Nhằm đề cao chế độ quốc gia, hạ uy thế cộng sản, Lê Văn Thể cho trùng tu ngôi mộ nhà yêu nước Nguyễn An Ninh. Bắt tù chính trị đào hàng trăm ngôi mộ tù để làm con đường từ ngã ba Hàng Dương lên mộ cụ Nguyễn An Ninh. Tù chính trị thà chết không chịu đào mồ quốc mã người quá cố, máu họ túi đỏ Hàng Dương. Lê Văn Thể trực tiếp tham gia vào trận đại khủng bố tại Hàng Dương. Những người tù sống quằn quại bên nấm mộ những người tù đã chết. Sau mấy trận đòn đẫm máu, Thể bất lực phải chuyển lựa số tù thương phạm và trật tự lưu manh đi đào mồ tù chính trị. Hắn đánh xe jeep lên đốc thúc hàng ngày và hốt xương tù về đốt, xong cho bầy dịch mấy trăm con nuôi trong dinh. Nghe bọn tù gian suối bẫy, vịt xong bằng xương người sẽ chống được bệnh dịch. Hắn khoái trá nói, vịt được xong bằng xương tù chính trị thì hẳn là ngon rồi. Chưa hả giận, Thể ra lệnh cho Tư Phục đưa quân lên đập bia mộ Lê Hồng Phong và mộ của Võ Thị Sáu. Lần này bọn ác ôn ngán. Bia mộ Lê Hồng Phong có đứa dám lên đập, còn mộ Võ Thị Sáu thì đứa nào cũng lắc đầu. bọn chúng nghe chuyện nhiều thằng ác ôn đã bị cô Sáu vật cho chết bất đắc kỳ tử. Có thằng bị vật đến phát điên phát khùng. Đến tỉnh trưởng Bạch Văn Bốn, giám thị trưởng ban an ninh Đỗ Văn Phục khét tiếng tàn bạo còn phải kiêng nể cô Sáu kia mà. Trên đảo này không có mấy nhà không thắp nhang, dân hoa trước mộ cô, không ít người đã thấy cô Sáu hiện về mỗi tối. Cô đi khắp đảo, đến tận từng nhà. Cô không động đến ai, nhưng khi những kẻ ác chẳng may bắt gặp cái nhìn của cô thì cảm thấy hình như cô Sáu nhìn thấu tim gan chúng, biết rõ tội ác của chúng, khiến chúng phải đau đớn, vật vã, kinh hãi vì tội lỗi của mình. Tư Phục không dám thúc bọn tù tay sai đi đập bia, chẳng dè bữa đó có tên Nghị, tù thường phạm từ Phú Lợi vừa bị đày ra đảo, được tuyển vào làm trật tự an ninh của nhà tù. Chưa biết oai linh của cô Sáu, Nghị hân hoan: "Sợ gì? Để tôi đập coi ai làm gì nổi tôi." Hắn lẳng lặng xách búa lên nghĩa trang Hàng Dương, đập nát tấm bia, đập luôn lư hương và hai bình cắm hoa đặt ở trước bia mộ. Bọn cải huấn, giám thị, trật tự đứng ngoài xa, đứa nào đứa nấy mặt cũng xám ngắt, chúng xì xào: "Thằng này hung hăng chắc chết." Hôm sau, một tấm bia mới lại được dựng lên như trước. Nghị hung hăng xách búa lên đập, rồi ngồi rình trong một lùm cây gần đó xem ai dám dựng lại bia. Hắn mang theo một chai rượu đầy, một bịch heo quay, một ổ bánh mì. Ngồi suốt trưa rồi đến chiều trên đồi cát, ăn hết thịt, uống hết rượu, vẫn không thấy bóng người, chỉ có ánh lửa chói chang dội xuống đầu và hơi cát nóng hầm hập bốc lên mặt. Nghị khát cháy cổ mà vẫn chưa hết cay cú. Hắn chỉ chờ có bóng người lãng vãng bên mộ là lao ra, chụp lấy, giải về, lãnh thưởng. Nắng hè và cát bỏng đã rút kiệt mồ hôi của hắn. Chướng khí Hàng Dương đã ngấm đầy người. Hắn thấy hoa mắt, chóng mặt, đầu óc quay cuồng như có bóng dáng tử thần. Xế chiều, gió biển thổi mạnh. Hắn ớn lạnh, rùng mình, ngất nghẽo ra về. Gác ngục, trật tự, tù nhân thấy hắn đều lãng xa. Sáng hôm sau, một tấm bia y chang lại mọc lên trên mộ của Sáu. Tỉnh trưởng Lê Văn Thể sai giám thị Phục gọi Nghị. Nhưng Nghị hết dậy nổi, hắn sốt ly bì, không thuốc gì chữa nổi. Ít hôm sau, người ta thấy hắn gầy tóp, quái dị, vật vờ, đi dọc con đường cạnh nhà thương. Hồi lâu lại gào lên thảm thiết: "Tội nghiệp em, cô Sáu ơi, em lỡ dại." Nhà thương Côn Đảo hết cách chữa trị, làm giấy chuyển hắn về nhà thương Chợ Quán. Được ba hôm thì hắn chết. Thiếu tá Tăng Tư nhận chức tỉnh trưởng năm 1964. Tăng Tư, tự Sao, sinh năm 1925 tại Sa Đéc, người Việt gốc Hoa, ra Côn Đảo từ giữa năm 1966. Tăng Tư đã chứng kiến nhiều biến cố trên đảo, đã nghe nhiều chuyện ly kỳ về Võ Thị Sáu và âm thầm thờ cô Sáu như một vị thần hộ mệnh. Tăng Tư lập bàn thờ cô Sáu tại Tư Dinh, hàng ngày có hương hoa, ngày một ngày rằm có ngũ quả, y tin vào số mệnh và thành tâm phó thác phần hồn nơi người con gái linh thiêng này. Khi làm phó tỉnh trưởng phụ trách Nội An, Tăng Tư đã xử một vụ kiện bằng oai linh cô Sáu. Lần ấy hai tên giám thị trong cư xá cũ kéo đến dinh thưa kiện. Hai tên ở cạnh nhà nhau đều tố cáo nhau ăn trộm gà. Tăng Tư đọc hai lá đơn, nghe hai đứa thưa một hồi vẫn chưa phân định đứa nào là thủ phạm. Y nghĩ ra một kế, bèn khoát tay bảo hai bị cáo: "Thôi khỏi nói, tụi bay đi theo tao, lên xe." Hai tên lính nhìn chiếc xe jeep rồi lại nhìn Tăng Tư, khi ấy mới mang lon đại úy. Ngạc nhiên, hai tên lính cùng lên tiếng hỏi: "Đi đâu vậy thưa đại úy?" "Lên mộ cô Sáu." "Hai đứa thề trước mộ cô ta coi, rồi đứa nào ngay đứa nào gian sẽ rõ." Tức thì một tên quỳ sụp xuống run rẩy gian xin: "Em gian đại quý phạt gì em cũng chịu, chỉ xin đại quý đừng bắt em lên mộ cô Sáu thề, em gian đại quý." Mặt hắn méo mó, xám ngoét, thảm thương. Tăng Tư cười nhạt, bảo tên kia về đi, nội vụ để hắn giải quyết. Tên giám thị thắng kiện, hớn hở ra về. Tăng Tư lừ mắt bảo tên trộm gà: "Đứng dậy, vào dinh ta hỏi." Đợi cho tên đàn em hoàn hồn, Tăng Tư thủng thẳng nói: "Mày trót bắt trộm gà thì liệu mà đền, để nó thưa nữa thì tao phạt, rõ chưa?"
"Dạ, em đội ơn đại úy."
"Còn điều này tao hỏi, vì sao mày không dám lên mộ cô Sáu thề?"
"Trời ơi, lên mộ cô Sáu mà thề sai là chết. Em đã lỡ một lần rồi."
"Lỡ sao?" Hắn ngồi thừ người ra một hồi rồi kể lại câu chuyện. Lần ấy khi đưa tù nhân Sở Chỉ Tồn đi dọn hàng ở cầu tàu, thấy sở lưới có mấy cần xé cá vừa khiêng lên. Nhưng lúc lộn xộn, hắn thò luôn con cá hường to nhất rồi bảo một tên trực tự đàn em bọc trong áo đem về nhà. Có người trông thấy mách giám thị Nguyễn Văn Thâm, phó chủ sở. Thâm đến cự hắn một hồi rằng con cá ngon định biếu tỉnh trưởng mà dám ăn trộm. Thâm dọa sẽ thưa nếu hắn không biết điều. Cãi lộn một hồi không xong, hắn làm liều thề độc, thề có cô Sáu chứng giám. Lúc ấy giám thị Thâm mới thôi, nhưng đêm ấy hắn không sao ngủ được, mở mắt ra thì không thấy gì, hễ nhắm mắt lại là cô Sáu hiện về. Thấy cô dở mùng lên, trừng trừng nhìn vào mặt hắn. Cứ như vậy, hắn không sao ngủ được. Gần sáng mệt quá, hắn tiếp đi thì thấy ngực tức đến nghẹt thở như có một tảng đá vô hình đè nặng. Hắn thét lên một tiếng rồi ngất lịm. Hôm sau, hắn lẳng lặng dâng lễ trên mộ cô, dập đầu xuống lạy chính lạy. Vậy xong câu chuyện mà mồ hôi hắn giả ra như tắm. Mặt Tăng Tư cũng đổ mồ hôi hột. Khác với Bạch Văn Bốn và Lê Văn Thể, Tăng Tư không cấm đoán việc tảo mộ. Điều mà Tăng Tư quan tâm trước hết là giữ gìn tù nhân trong dòng nội quy, và trên hết là giữ lễ với cô Sáu, thành tâm cầu nguyện vận may. 4 năm Tăng Tư ở Côn Đảo là những năm bão tố của ngụy quyền Sài Gòn. Ngót chục lần đảo chính, Diệm, Nhu chết, tướng tá rơi sao mất chức ngồi tù. Riêng Tăng Tư cứ lững thững thăng tiến từ phụ tá tỉnh trưởng lên phó tỉnh trưởng rồi tỉnh trưởng. Ngày nhậm chức tỉnh trưởng, Tăng Tư làm lễ tạ ơn vị thần hộ mệnh một con heo quay. Hắn thắp nhang thành kính, xưng tên tuổi, quê quán, tên vợ, tên con và lòng ngưỡng mộ xin được trùng tu mộ cô bằng gạch đá xi măng. Sau một hồi lầm rầm khấn vái, Tăng Tư thận trọng gieo khỏe. Không được, hắn toát mồ hôi, đợi hết tuần nhang, Tăng Tư sửa lại y phục, kiên nhẫn khấn vái nài nỉ. Trăm lạy cô, ngàn lạy cô đã thương em thì thương cho trót, nếu cô không đồng ý cho trùng tu mộ thì xin cô cho em đắp lại mộ và đặt một tấm bia đá cho cô. Quẻ ấy gieo được, Tăng Tư mừng lắm, cho vợ về ngay Chợ Lớn đặt một tấm bia bằng đá cẩm thạch đưa ra làm lễ đặt bia long trọng. Đó là tấm bia đẹp nhất và tồn tại lâu nhất trên mộ Võ Thị Sáu thời ấy. Từ khi chế độ gia đình trị của họ Ngô sụp đổ, những trò tố cộng ly khai trong tù đã bị dẹp bỏ, bọn tay sai ở Côn Đảo đã khiếp vía cô Sáu rồi. Mặc dù Tăng Tư thành tâm và tin vào số mệnh, vận may cũng ở lại với hắn không lâu. Lên chức tỉnh trưởng chưa đầy một năm thì Tăng Tư mất chức và bị phạt 50 ngày trọng cấm vì vụ chiếm tàu vượt ngục thành công của 57 tù chính trị sở lưới ngày 27 tháng 2 năm 1965. Tấm bia mộ bằng cẩm thạch mà Tăng Tư thành kính đặt từ khi nhậm chức tồn tại được thêm 5 năm nữa. Từ năm 1969, ngụy quyền Sài Gòn đã chỉ thị cho chúa đảo Nguyễn Văn Vệ hợp tác với phái đoàn cố vấn Mỹ tại Côn Đảo soạn thảo chương trình tâm lý chiến Côn Sơn để thay cho chính sách cải huấn thực thi trong nhiều năm qua đã thật sự phá sản. Chương trình này đưa ra dự án xin 300 sĩ quan tâm lý chiến của quân đội ngụy làm bổ khung để thành lập 10 tiểu đoàn tâm lý chiến được tuyển mộ trong số tù chính trị ở các nhà tù. Phiên họp hội đồng nội các ngụy vào ngày 26 tháng 9 năm 1969 chấp thuận cho thành lập một tiểu đoàn tâm lý chiến thí điểm tại nhà tù Côn Đảo với sự trợ giúp hữu hiệu của các cố vấn Mỹ và Đài Loan. Tổng cục Chiến tranh Chính trị Ngụy đã tuyển chọn 30 sĩ quan tâm lý chiến, biệt phái qua nha cải huấn, giao cho cố vấn Mỹ và cố vấn Đài Loan huấn luyện 4 tuần về quản trị khám đường, thực tập 2 tuần tại khám Chí Hòa. Tháng 5 năm 1970, Thiếu tá Nguyễn Văn Vệ được cử làm trưởng đoàn đưa 30 tên sĩ quan tâm lý chiến đi thụ huấn tại Đài Loan trong 5 tuần lễ. Sau khóa huấn luyện, Trung tá Yên Khang cầm đầu một đoàn cố vấn tâm lý chiến của Trung Hoa Dân Quốc bay ra Côn Đảo, cùng cố vấn Hoa Kỳ và Trung tâm Cải huấn Côn Sơn tuyển lựa 800 tù chính trị theo tiêu chuẩn biết đọc biết viết, hạnh kiểm tốt, lập thành 5 đại đội, 15 trung đội, dưới quyền một sĩ quan tiểu đoàn trưởng, 5 đại đội trưởng, 15 trung đội trưởng và một ban tham mưu. Trại tâm lý chiến được tổ chức theo kiểu quân sự hóa, kết hợp với hình thức tự quản của tù nhân. Bọn sĩ quan tâm lý chiến dùng quy chế quân sự để quản trị thay cho quy chế nhà tù. Chúng không gọi tù nhân là can phạm, can cứu mà gọi là trại sinh. Trại sinh mặc quần áo lính ngụy, không đeo phù hiệu, được sinh hoạt tự do trong trại, được tự do tranh luận với các sĩ quan tâm lý chiến. Thông qua tranh luận, chúng loại dần các trại sinh có tư tưởng chống đối. Cuối khóa huấn luyện, để trắc nghiệm tư tưởng tù nhân, cố vấn Mỹ và Đài Loan khơi lại chuyện phá mộ Lê Hồng Phong, đập bia mộ Võ Thị Sáu. Trại tâm lý chiến không dám làm, nhưng thời nào cũng có kẻ liều mạng. Thằng Sước, tù quân phạm, trật tự trại 7 xung phong. Hắn hùng hổ cầm búa đập tan tấm bia cẩm thạch đặt trên mộ Võ Thị Sáu. Chỉ có cố vấn Mỹ và sĩ quan tâm lý chiến đi theo đến gần mộ, còn học viên của tiểu đoàn này lãng xa. Tối ấy Sước lãnh tiền thưởng, mua rượu uống, bọn quân phạm trật tự không đứa nào dám uống cùng. Chúng đều linh cảm chuyện chẳng lành. Một đứa lên tiếng, Sước, sao mày không sợ cô Sáu giật hả? Sợ đất gì? Rồi như thể để ra oai, hắn cao giọng, thằng Sước trật tự tại trại 7 đây nè. Cô Sáu mà vật nổi thì Sước này thưởng hắn một con vít 100 kg. Cả bọn sợ xanh mặt, xưa nay chưa có đứa nào táo tợn dám hỗn với cô Sáu như vậy. Chúng lãng dần, dây dưa với thằng liều mạng này có ngày giả lây. Trước khi giải tán, một tên còn cảnh cáo Sước. Mày coi chừng kẻo tối nay loạn choạng, cô Sáu kéo xuống biển cho vít ăn thịt đấy. Ha ha, để tối nay tao ra biển cho tụi bay coi. Hắn ra biển thật, chẳng biết điều gì xui khiến, ngồi uống rượu một mình thì thật là vô vị. Sước ngửa cổ tu ừng ực cho đến cạn chai rượu. Hắn cảm thấy bực bội. Trên đời này, hắn ghét nhất là những kẻ hèn. Một lít rượu ngấm vào từng thớ thịt, Sước thấy nóng rang như có lửa đốt trong ruột. Đêm mùa hè oi ả, trời chuyển mùa sớm hay báo hiệu một điềm gì? Sước bỗng thèm một làn gió. Hắn cởi áo dắt dai, ngật ngưỡng đi ra biển. Trời vẫn lặng gió và oi bức. Hắn mò mẫm leo lên một tảng đá, do áo làm gối rồi nằm xuống. Sáng hôm sau không thấy Sước điểm danh, bọn trật tự nháo nhác chia nhau đi tìm. Thấy hắn đã chết cứng, lưng dính chặt vào tảng đá, cả bọn đều tin rằng Sước bị cô Sáu bắt tội. Ngay sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng 1975, hàng ngàn tù chính trị ở các trại đã tổ chức thành từng đoàn đi tảo mộ và dâng hương trước mộ Võ Thị Sáu. Ngôi mộ chị cũng được trùng tu cùng lúc với mộ của anh Lê Hồng Phong để tỏ lòng thành kính. Nhưng những ai đã từng biết đến ngôi mộ chị ngày ấy đều không sao quên được hình ảnh một ngôi mộ được xếp bằng hàng ngàn, hàng vạn viên đá lớn nhỏ. Với vô vàn chân nhang, ngày nào cũng có những nhánh hoa rừng cắm vội. Họ cũng không quên được những tấm bia làm bằng bất cứ chất liệu gì có được của một thời. Cho đến bây giờ, vẫn còn vài chục gia đình công chức gác ngục thời ấy còn ở đảo. Họ vẫn thờ cô Sáu như vị thần hộ mệnh. Họ vẫn kêu cô chứng giám khi cần phải thề thốt điều gì hệ trọng. Khi đã kêu tên cô thì điều đó cũng thiêng liêng như trời Phật thánh thần. Cô Sáu là hiện thân của sự thiêng liêng, chứng giám mọi điều rủi may mà họ không sao hiểu hết. Không ít lần họ cho con em mình đến mộ cô dâng hoa trước khi làm đám cưới. Khác hẳn với lễ đặt hoa tưởng niệm tại đài liệt sĩ ở nhiều nơi, lễ dâng hoa cô Sáu không có bạn bè hai họ hoặc cơ quan đại diện. Ở đó chỉ có lòng thành tâm nguyện cầu của đôi trẻ trước sự chứng giám của cô. Đôi bạn trẻ chở nhau đến nghĩa trang Hàn Dương và lúc bình minh vừa hé lên, họ thắp nhang dâng hoa và thề thốt trước mộ cô. Họ trao hoa cho nhau và thắp nhang cầu nguyện trước lúc hóa thân vào nhau. Gần nửa thế kỷ đã trôi qua, những người anh, người chị và bạn chiến đấu của Võ Thị Sáu tóc đã bạc trắng mái đầu. Họ thường gặp nhau vào dịp kỷ niệm ngày hy sinh của người con gái đất đỏ. Ngày ấy hàng năm, từ mọi miền đất nước, họ tụ hội về đất đỏ, về Côn Đảo để tìm lại kỷ niệm về người đồng đội, người em gái thân thương của mình, những kỷ niệm đẹp hơn trăng rằm, ngát hương, hơn bất cứ đóa hoa nào thơm nhất. Đến một ngày nào đấy, những nhân chứng lịch sử cuối cùng biết về Võ Thị Sáu sẽ ra đi, nhưng cuộc đời và huyền thoại về chị còn được lưu truyền mãi. Tên tuổi Võ Thị Sáu đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh nhắc đến trân trọng như những bậc anh hùng liệt sĩ tiền bối của dân tộc ta. Tên chị đã trở thành tên sách, tên trường, tên đường, tên đoàn, tên đội ở khắp mọi miền đất nước. Chị vẫn đang sống cùng đất nước, cùng thế hệ Việt Nam. Tuổi trẻ Bà Rịa Vũng Tàu đã lập quỹ học bổng Võ Thị Sáu để trao tặng cho các em học sinh giỏi trong tỉnh. 40 suất học bổng Võ Thị Sáu đã được Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trao tặng cho các em trong lễ kỷ niệm 40 năm ngày hy sinh của Võ Thị Sáu ngay trên mảnh đất đã sản sinh ra chị, mảnh đất đang từng ngày đổi thịt thay da theo mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Chú thích: ngày 2 tháng 8 năm 1993, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Đức Anh đã ký quyết định số 149 KT trên CTN truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho liệt sĩ Võ Thị Sáu.